bao nhiêu năm rồi mà cũng chưa ngộ ra được. Nhưng ngày nay từ Phật Pháp, từ trong lượng tử lực học, chúng ta thì có lý, không tệ tí nào. Thì mới hiểu được đây là tam tệ tướng của A Lại Gia. Đạo gia nói về tinh khí thần. Nếu đứng về mặt tinh khí thần mà nói, ba chữ này, chữ nào thuộc về năng lượng, chữ nào thuộc về vật chất, chữ nào thuộc về thông tin, đều có thể phối hợp được. Đạo Phật nói là tam tế tướng của A Lại Gia. Tam tế tướng là chủ tạo vật. Ta từ đâu đến? Từ tam tế tướng biến hiện ra. Bản thể của ta là gì? Là tự tánh, là tánh đức. Vì sao có ta? Vì chấp trước thức thứ bảy. Thức thứ bảy là mạt na, là ý căn. Chấp trước kiên cố, cho rằng mạt na là ta, nên chấp trước không buồn, cho nên gọi nó là thần thức. Vì có chấp trước nên tứ đại phiền não thường tương tùy. Tứ đại phiền não đầu tiên là chấp ngã, chấp trước cái đó là ta, nên khởi lên tham sân si. Ngã ái là tham, ngã mạng là sân. Thứ ba là ngã si. Cho nên gọi tham sân si là căn bản phiền não. Từ đâu mà có? Niệm đầu tiên mê là nó khởi lên ngay. Theo ta khởi lên. Điều này cần nên biết. Nếu cái ta đoạn rồi, biết được cái đó chẳng phải ta, chẳng những thân không phải là ta, thần thức cũng không phải là ta, vấn đề được giải quyết rồi. Giải quyết cái gì? Đoạn được tham sân si. Chỉ cần đoạn tham sân si là chứng được chánh giác. Tuy địa vị chánh giác không cao, chỉ là bậc A La Hán. Trong vô thượng chánh đặng chánh giác, quý vị đã chứng được chánh giác rồi. Chứng chánh giác thì không còn lục đạo nữa, miên diện thoát ly lục đạo luân hồi, lục đạo không còn nữa. Lục đạo do chấp trước biến hiện ra, có chấp trước là có lục đạo, không có chấp trước là không có lục đạo. Lục đạo không còn nhưng còn phân biệt, còn phân biệt chưa đoạn phân biệt, vẫn còn khởi tâm động niệm, đó là gì? Pháp giới tứ thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật trong mười pháp giới, vẫn còn hiện tướng này tồn tại, nó cũng không có thật. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nó không có thật. Trong Đại Thừa Giáo gọi những người đó là phàm phu, gọi lục đạo là nội phàm, gọi pháp giới tứ thánh là ngoại phàm. Nghĩa là phàm phu ngoài lục đạo không phải hàng thánh nhân. Hàng thánh nhân phải như thế nào? Phải minh tâm kiến tánh mới là thánh nhân. Cho nên tiêu chuẩn thánh nhân trong giáo pháp Đại Thừa rất cao, phải là người phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thật sự minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, đó mới là thánh nhân. Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát Sơ Trụ từ sơ trụ đến đẳng giác
có
41 cấp bậc. 41 cấp bậc này gọi là nhân địa. Vì sao? Vì chưa đoạn tập khí phiền não, vô thị vô minh. Đoạn tập khí rồi là quả vị cứu cánh, gọi là diệu giác. Quả vị diệu giác không ở cõi thật báo. Vậy ở đâu? Ở cõi thường tịch quang. Tịnh tông gọi là thường tịch quang. Thường tịch quang là tự tánh, hoàn toàn trở về tự tánh một cách viên mãn. Những đạo lý, những sự việc này chẳng thể không biết. Đức Phật từ bi dạy chúng ta. Dạy điều gì? Dạy chúng ta trở về tự tánh. Trở về cách nào? Nếu quý vị là hàng lợi căn, chỉ cần một câu là giải quyết xong. Nghĩa là buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, quý vị sẽ chứng được Bồ Tát sơ trụ của Diền giáo. Như thế là thành công rồi. Sanh về thật báo trang nghiêm độ. Ở đây nói về thập quyền môn, đó là cảnh giới của quý vị. Quý vị đã chứng nhập thập quyền môn. Đây không phải giải ngộ mà là chứng ngộ. Nhập thập quyền môn là nhập cảnh giới hòa nghiêm, cũng có nghĩa là thật báo trang nghiêm độ của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, là thế giới hoa tạng. Nhập thế giới hoa tạng là nhập thế giới cực lạc. Vì sao? Quý vị đến đó chắc chắn gặp Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền. Hai vị đại Bồ Tát này là lớp trưởng dẫn đầu. Các ngài sẽ dẫn quý vị đến thế giới cực lạc, thăm Đức Phật A Di Đà. Như thế là thành công rồi. Cho nên bất khả tư, bất khả nghị. Câu bất khả tư nghị quá hay. Chúng ta không thể khai ngộ. Nguyên nhân vì sao? Vì chúng ta dùng đầu óc này để suy nghĩ, hỏng việc rồi. Càng nghĩ càng sai lầm. Đạo lý Đức Phật nói, quý vị suy nghĩ được chăng? Từ trong tự tánh lưu xuất ra, tự tánh không thông qua ý thức. Ngày nay chúng ta dùng ý thức để hiểu nghĩa kinh, hoàn toàn giải sai hết. Vấn đề là ở chỗ này. Trong tông môn, người thật sự khai ngộ, cầu thầy ẩn chứng cho họ. Thầy có giảng cho họ chăng? Không. Học trò đoạn hết khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Vừa nghĩ chẳng phải lại khởi lên hết sao? Không thể nói, vừa nói nó cũng khởi lên. Cho nên trong tông môn thì thông thường là ám chỉ, lấy tâm ẩn tâm. Tâm tôi biết, tâm quý vị biết, được rồi. Vấn đề đã được giải quyết. Đó gọi là lấy tâm ẩn tâm. Tuyệt đối không ở chỗ ngôn ngữ văn tự, không liên quan gì đến ngôn ngữ văn tự. Nhất ngộ, nhất thiết ngộ, thông hết. Chẳng những lào thông kinh điển mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt 49 năm, mà tất cả pháp của thế gian và xuất thế gian cũng đều thông hết. Vì sao? Vì nó do tự tánh biến ra. Quý vị thấy tánh rồi, sao có thể không biết được? Từ đó cho thấy buông bỏ quan trọng biết bao. Không chịu buông bỏ, từ từ thôi. Đến khi nào quý vị mới thấy được tánh đây? Khi nào buông bỏ là khi đó thấy tánh. Đời này không chịu buông bỏ thì đời sau tính tiếp. Hiểu được đạo lý này, khẳng định đạo lý này, tin tưởng đạo lý này, không buông bỏ được sao? Bảo quý vị buông bỏ vì tất cả đều là phiền não. Khởi tâm động niệm là vô minh phiền não. Phân biệt là trần sa phiền não. Chấp trước là kiến tư phiền não. Tổng danh xưng gọi là phiền não. Vừa khởi tâm suy nghĩ là phiền não sanh. Vừa mở miệng nói chuyện là phiền não sanh. Những điều này đứng ở chỗ Viên Minh Cụ Đức Môn mà nói. Vì lúc trước quý vị đã học rất nhiều rồi, nghe rồi không cảm thấy kỳ lạ, có thể tin, tuy chưa buông bỏ được, nhưng tin tưởng, từ từ lãnh hội. Cho nên học Phật không thể dùng tưởng, không thể dùng nói. Dùng cái gì? Dùng sự huân tập không ngừng. Bây giờ mình chưa làm được, phải làm sao? Nghe nhiều, nghe hết lần này đến lần khác. Ngày xưa chắc chắn rất khó khăn, ngày nay dễ dàng hơn nhiều. Ngày nay khoa học kỹ thuật phát đạt, có máy thu âm, thu hình. Khi học thu âm lại, nghe lại lần này đến lần khác. Thật sự muốn khế nhập cảnh giới thì nhất định phải hiểu ý nghĩa câu nói của người xưa: nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Một đời thật sự muốn khế nhập cảnh giới, học một bộ kinh thôi, tuyệt đối không đổi bộ kinh thứ hai. Nghe hết lần này đến lần khác. Người xưa nói: đọc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến, là khai ngộ rồi. Một bộ kinh thật sự nghe được 1000 lần. Người lợi căn chắc chắn sẽ khai ngộ. Người độn căn thì chưa được. Người xưa đưa ra điển hình cho ta thấy. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh có Pháp Đạt Thiền Sư đọc kinh Pháp Hoa 3000 lần mà chưa khai ngộ. Đến Tào Khê lễ bái lục tổ, lục tổ nói với Thiền Sư, lập tức Thiền Sư khai ngộ. Chúng ta nghe những lời lục tổ dạy mà không khai ngộ, nhưng thiền sư nghe rồi bèn khai ngộ. Nguyên nhân gì? Vì thiền sư có nền tảng 3000 bộ kinh Pháp Hoa. Cũng có nghĩa là thiền sư đã đạt đến bờ khai ngộ rồi, còn thiếu một tí nữa thôi. Đến Tào Khê lục tổ điểm một cái bèn khai ngộ ngay. Đạo lý là như vậy. Điển hình của người xưa có rất nhiều. Chúng ta nghe nhiều và thấy cũng rất nhiều, nhưng sao ta không giác ngộ? Nếu như nghe rồi mà bắt chước làm theo, thì sẽ thành công thôi. Những điều chúng ta thấy, nghe trong thời cận đại, những người niệm Phật giảng sanh tịnh độ, khi qua đời hiện ra tướng tốt, người thì ngồi giảng sanh, người thì đứng giảng sanh. Quý vị quan sát kỹ xem, họ đều là nhất môn thâm nhập. Một bộ kinh, một câu Phật hiệu, rất đơn giản, đâu có phiền phức. Thật sự thành công rồi, vì thế giới Tây Phương Cực Lạc dễ dàng minh tâm kiến tánh. Vì sao? Vẫn là nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Về thế giới Tây Phương Cực Lạc, sự lợi ích đó rất lớn. Phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh, đều là Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Điều đó thật đáng nể. Bồ Tát A Duy Diệt Trí có năng lực phân thân, phân ra vô lượng vô biên thân. Hàng ngày ngoài việc nghe Đức Phật A Di Đà nói pháp, muốn nghe pháp gì có pháp đó, nghe được pháp đó. Chúng ta đoán thử xem họ muốn nghe pháp gì. Chắc chắn họ muốn nghe những bộ kinh mà bình thường họ đã học qua. Tuyệt đối họ không học rộng nghe nhiều. Chúng ta có thể tưởng tượng ra, học rộng nghe nhiều là tạp loạn. Cho nên chỗ này nhất định phải hiểu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng nhiều kinh, thuyết nhiều pháp môn là vì tất cả chúng sanh, chứ không phải vì ta. Trong tất cả chúng sanh, những người biết học, các vị đại sư khảo học trò, họ biết chăng? Câu này hỏi hay quá. Biết chăng? Người biết họ bèn học một bộ, người không biết học rất nhiều. Học rộng nghe nhiều, sai lầm lớn. Một môn thông rồi, tất cả kinh đều thông. Một môn là tánh thí. Đại sư Huệ Năng không biết chữ, ngày khai ngộ năm 24 tuổi, chỉ nghe được một bộ kinh Kim Cang. Bản thân ngài không biết chữ, cũng không biết đọc, nghe người ta đọc mấy câu, ngài bèn học mấy câu đó, càng đọc càng thấy có vị. Nếm được pháp vị rồi, nửa đêm ngũ tổ giảng đại ý kinh Kim Cang cho ngài. Chúng ta phỏng đoán nhiều lắm là 2 tiếng đồng hồ. Giảng đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngay liền đại triệt đại ngộ. Ngài bèn báo cáo chỗ sở đắc của mình với ngũ tổ. Tự tánh như thế nào? Ngài nói lên 5 câu, tổng cộng 20 chữ. Vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Ngài nói lên 20 chữ. Lập tức ngũ tổ đem y bát truyền cho ngài, bảo ngài phải đi ngay. Biểu diễn cho chúng ta xem đấy. Ngài có cần học kinh giáo chăng? Không cần. Đến giữa đường gặp tỳ kheo ni vô tận tạng, tỳ kheo ni vô tận tạng này cũng rất giỏi. Cô ấy thọ trì kinh Đại Niết Bàn. Chúng ta biết phân lượng của kinh Đại Niết Bàn rất lớn, có hai bộ, một bộ 36 quyển, một bộ 40 quyển. Cô ấy đọc nhiều năm, đọc rất thông thuộc, đọc tụng hàng ngày. Khi Đại sư Huệ Năng đi lẩn trốn, gặp vị tỳ kheo ni này, nghe cô ấy đọc kinh, đọc xong rồi vị tỳ kheo ni này gom lại cất đi. Đại sư Huệ Năng nói với cô ấy: cô đọc bộ kinh này trong đây nói gì? Đại sư nói ý nghĩa trong kinh cho cô ấy nghe. Cô nghe rồi rất hoan hỷ, càng nghe càng hoan hỷ, đem bộ kinh ra thỉnh giáo với ngài. Ngài nói: tôi không biết chữ. Cô ấy nói: ngài không biết chữ sao hiểu được? Ngài nói: cái này không liên quan đến việc biết chữ hay không biết chữ. Một đời Đại sư Huệ Năng độ được 43 người. Trong số học trò của ngài có 43 người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tỳ kheo ni vô tận tạng là người đầu tiên, người nữ đầu tiên được ngài khai ngộ. Khi đó Lục Tổ mới 24 tuổi. Sau khi ngài khai ngộ rồi, bèn đi giúp cho người khác. Ngài giỏi quá. Nếu quý vị hỏi vì sao vậy, tự tánh pháp nhĩ như thị. Chỉ cần quý vị kiến tánh, vấn đề sẽ được giải quyết. Điều kiện kiến tánh là phải buông bỏ. Buông bỏ từ đâu? Từ chỗ khởi tâm đồng niệm. Nghĩa là không khởi tâm không đồng niệm, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần không khởi tâm không đồng niệm mới được. Khởi tâm động niệm thì không được. Quý vị nghĩ xem, không khởi tâm động niệm, lấy đâu ra phân biệt chấp trước? Không có phân biệt chấp trước. Cho nên gọi là nhất thời đốn xả. Đốn xả là đốn ngộ. Một bước, bước đến cõi thật báo trang nghiêm, siêu diệt lục đạo, siêu diệt mười pháp giới. Một bước lên trời không dễ đâu. Khi tôi mới học Phật, thầy giáo giới thiệu Phật pháp cho tôi, đặc biệt nhắc nhở tôi không được học theo ngài Huệ Năng. Học không được. Trước thời ngài Huệ Năng không thấy có ai được như vậy. Sau thời ngài cũng không có Huệ Năng thứ hai. Thầy giáo nói đó là một bước lên trời. Lên trời rồi được, không sao hết, thành Phật rồi. Không lên được tan xương nát thịt, té xuống mà chết, hoàn toàn sai lầm. Cho nên thầy giáo bảo tôi học Pháp Tướng Tông. Pháp Tướng Tông là leo cầu thang, lên từ từ, từng bậc tiến lên. Đó là một bước lên trời. Lý sự đều phải thông hết. Đạo Phật thật sự có trí huệ, có phương tiện thiện xảo. Nghĩa là nói với quý vị một nguyên tắc: nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Trong đây có đạo lý. Nhất môn thâm nhập là gì? Nhất môn thâm nhập là thiền định, là tam muội. giữ vững nhất môn thâm nhập, gọi là trì giới. Tam học giới định huệ, quý vị phải giữ quy củ. Quy củ dạy quý vị nhất môn thâm nhập, giữ vững một môn, tâm địa thanh tịnh, không nhiễm một bụi trần. Phải biết rằng 84.000